thứ bảy sau Chúa Nhật thứ năm mùa chay. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Ezekiel chương 37 câu 21 đến hết câu 28. Đức Chúa là Thiên Chúa phán như sau: Này, chính ta sẽ lấy con cái Israel từ giữa các dân tộc chúng đã đi tới. Ta sẽ quy tụ chúng lại từ bốn phương và đưa chúng về đất của chúng. Ta sẽ làm cho chúng thành một dân tộc duy nhất trong xứ, trên các núi Israel. Tất cả chúng chỉ có một vua duy nhất. Chúng sẽ không còn là hai dân tộc, không còn chia thành hai vương quốc. Chúng sẽ không còn ra ô uế vì những ngẫu tượng, những đồ gớm ghiếc và mọi tội ác của chúng nữa. Ta sẽ cứu chúng thoát khỏi mọi nơi chúng đã ở và đã phạm tội. Ta sẽ thanh tẩy chúng. Chúng sẽ là dân của ta. Còn ta sẽ là Thiên Chúa của chúng. David tôi tớ ta sẽ làm vua cai trị chúng. Sẽ chỉ có một mục tử duy nhất cho chúng hết thảy. Chúng sẽ sống theo các phán quyết của ta, sẽ tuân giữ các thánh chỉ của ta và đem ra thực hành. Chúng sẽ định cư trên đất ta đã ban cho tôi tớ ta là Gia Cóp, phần đất mà tổ tiên các ngươi đã cư ngụ. Chính chúng và con cháu chúng sẽ định cư mãi mãi trên đó. David tôi tớ ta sẽ là ông hoàng lãnh đạo chúng cho đến muôn đời. Ta sẽ lập với chúng một giao ước bình an. Đó sẽ là giao ước vĩnh cửu đối với chúng. Ta sẽ định cư chúng, cho chúng sinh sôi nảy nở ra nhiều, và đặt thánh điện của ta ở giữa chúng cho đến muôn đời. Nhà của ta sẽ ở giữa chúng. Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, và chúng sẽ là dân của ta. Bấy giờ các dân tộc sẽ nhận biết chính ta là Đức Chúa, Đấng thánh hóa Israel, khi ta đặt thánh điện của ta ở giữa chúng cho đến muôn đời. Đó là lời Chúa.
Họ sẽ reo mừng đi tới đình Si-ôn, lũ lượt kêu Chúa, vinh danh Chúa.
Răn chiếc bảng từ 45 đến hết câu 57. Sau khi ông Lazaro sống lại ra khỏi mộ, trong số những người do phái đến thăm cô Maria và được chứng kiến việc Đức Giêsu làm, có nhiều kẻ đã tin vào người, nhưng lại có những người đi gặp nhóm Pha-ri-siêu và kể cho họ những gì Đức Giêsu đã làm. Vậy các thượng tế và những người Pha-ri-siêu triệu tập được hội đồng và nói: chúng ta phải làm gì bây giờ? Người này làm nhiều dấu lạ. Nếu chúng ta cứ để ông ấy tiếp tục, mọi người sẽ tin vào ông ấy, rồi người Roma sẽ đến phá hủy cả nơi thánh của chúng ta lẫn dân tộc chúng ta. Một người trong thượng hội đồng tên là Caipha, làm thượng tế năm ấy, nói rằng: các ông không hiểu gì cả, các ông cũng chẳng nghĩ đến điều lợi cho các ông là thà một người chết thay cho toàn dân hơn là toàn dân bị tiêu diệt. Điều đó ông không tự mình mà nói ra, nhưng vì ông là thượng tế năm ấy nên đã nói tiên tri là Đức Giêsu sắp phải chết thay cho dân, và không chỉ thay cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa tản mát khắp nơi về một mối. Từ ngày đó họ quyết định giết Đức Giêsu. Vậy Đức Giêsu không đi lại công khai giữa người Do Thái nữa, nhưng từ bấy giờ người đến một vùng gần hoang địa, tới một thành gọi là Ephraim. Người ở lại đó với các môn đệ. Khi ấy sắp đến lễ vượt qua của người Do Thái, từ miền quê nhiều người lên Jerusalem để cử hành các nghi thức thanh tẩy, dọn mình mừng lễ. Họ tìm cách giết Đức Giêsu và đứng trong đền thờ bàn tán với nhau rằng: có thể ông ấy sẽ không lên dự lễ. Các ông có nghĩ như thế không? Còn các thượng tế và người Pha-ri-siêu thì ra lệnh: ai biết được ông ấy ở đâu thì phải báo cho họ đến bắt. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa đi tổ.
Ta nhớ có lần người Do Thái phản đối Đức Giêsu vì Ngài chữa bệnh hay làm việc lành giúp người khác vào ngày Sa-bát, ngày thứ bảy, ngày lễ nghỉ, ngày thánh. Đây là luật phục vụ bắt buộc mọi người phải nghỉ. Thế mà Đức Giêsu lại là người ta cướp lại, thì Ngài nói sao? Ấy cha tôi luôn làm việc, tôi cũng thế. Khi ngày người ta cư Đức Giêsu như vậy, chống đối Ngài vì Ngài làm việc trong ngày Sa-bát, là vì lý do đó mà người ta giết Ngài, thì Ngài bảo: cha tôi luôn làm việc, tôi cũng thế. Chúng ta không chỉ hiểu là cái vũ trụ này luôn luôn được bàn tay Thiên Chúa điều khiển mà thôi, nhưng theo cái hoàn cảnh Chúa trả lời câu như vậy á, phải hiểu rằng Chúa Cha và Chúa Giêsu luôn luôn làm việc khi Đức Giêsu thiết lập phục vụ mới, vì Ngài bị giết với bàn tay của người Do Thái. Một lúc nào đó mà trên thế gian này không còn phục vụ của Thánh, đặc biệt là Thánh lễ, thì thế gian này tràn ngập sự gian nan, tràn ngập tội lỗi. Cho nên Ngài luôn luôn làm việc để tiếp tục cứu sống mọi người, mặc dù hôm nay chúng ta không thấy Ngài. Và như vậy thì qua phục vụ, Chúa Giêsu đang tiếp tục chăm sóc hết mọi người đến với Ngài. Ngày hôm qua chúng ta thấy Khi bàn tán về Đức Giêsu thì có người tin, có người chống đối. Những người chống đối thì đòi giết, những người tin thì ngăn cản. Nhưng mà tin mừng hôm nay chúng ta thấy thế nào? Là những người chứng kiến phép lạ Đức Giêsu làm cho Lazarus sống lại thì đã đi báo cáo cho các thượng tế, rồi các kinh sư, những đồng mục Do Thái về chuyện lạ lùng này. Thế là họ họp thượng hội đồng lại và quyết định là phải giết. Họ lý luận rằng nếu ta không giết tên này, cứ để cho hắn tiếp tục làm những việc lấy lừng như vậy, dân chúng theo hắn, và như vậy quân Roma sẽ đến giết dân tộc chúng ta, đền thờ bị phá, cho nên quyết định phải giết. Trong khi đó còn có những người lưỡng lự, thì thực tế cái phan chủ tọa cái phiên họp đó đứng lên cho ý kiến: các ông ngu lắm, các ông biết không biết suy nghĩ hả? Thà rằng một người chết để toàn dân khỏi bị tiêu diệt, chẳng thà rằng để cho toàn dân bị diệt mà tha một người. Tức là một người khổ cho một người hạnh phúc, một người chết cho một người được sống, điều đó có lợi hơn. Thì ông thực tế cái phan nói như vậy là nói theo ý đồ chính trị. Ông nghĩ rằng cứ để Đức Giêsu tiếp tục làm nhiều phép lạ thì quân Roma nó tưởng rằng Chúa Giêsu là vua được lòng dân, nó sẽ phá đền thờ, nó sẽ giết hết dân Do Thái. Lúc đó Roma đang thống trị nước Do Thái mà, thế nên giết Giêsu để Roma không phá đền thờ, Roma không diệt Do Thái. Đó là ý của ông Caipha nói theo ý chính trị. Nhưng mà ông Gioan nói làm sao? Vì ông Caipha là thượng tế, cho nên dùng vị thượng tế ác ôn này nói như vậy để chỉ về một chuyện khác, là Chúa Giêsu chết không phải là để chết cho dân Do Thái thoát án phạt của Roma, cũng không phải chỉ để cứu riêng dân tộc Do Thái, mà Đức Giêsu chết để quy tụ muôn dân về một đầu một mối. Tức là sự chết của Chúa Giêsu đem lại sự sống cho hết thảy mọi người trên thế gian này, nếu ai tin Ngài là Chúa đến hiện thông phục vụ của Ngài thiết lập thì người đó được sống. Cho nên sứ mệnh của Chúa Giêsu rất là cao cả. Mà ngôn sứ Ezekiel trong bài đọc chúng ta vừa nghe ở chương 37 câu 1-8, Ezekiel cũng đã báo trước về sức mạnh này của Chúa Giêsu. Như ông nói, Chúa phán này: này, ta sẽ lôi kéo con cái Israel ra khỏi cảnh nô lệ. Tức là nhất định Chúa Giêsu cứu chúng ta khỏi nô lệ tội lỗi. Ta sẽ thâu họ chúng lại, không còn là hai dân tộc mà là một dân tộc. Bởi vì ở Chúa Giêsu là nước Do Thái bị chia làm hai, cũng là 12 người con của Gia-cốp, nhưng mà 10 chi họ trở thành nước Israel, 2 chi họ là nước Giu-đa. Thì bây giờ Ê-xê-kê nói là không còn hai dân tộc mà là một. Nhưng mà Ê-xê-kê nói như vậy còn giới hạn, không phải chỉ là Israel với Giu-đa là một, mà là mọi nước trên thế giới này là một trong một thánh của Ngài thiết lập. Đây, Israel đã loan báo trước điều đó để chúng không còn bị sống trong ô uế dơ bẩn bởi các thần mà chúng thờ lạy, là ngẫu thần, là ta thần, thì chúng ra dơ uế. Ta sẽ đặt giữa chúng một vị vua nối quyền David, Chúa Giêsu thuộc dòng David, để trong chúng chỉ có một vị vua và triều đại của Ngài sẽ vô cùng tận. Ta sẽ đưa chúng vào đất mà ta đã hứa cho Gia-cóp dòng tộc của họ. Cho nên chúng ta biết rằng ông Gia-cóp trước khi tắt thở đó, ông ấy muốn trao ban cái phúc này của Chúa ban cho ông ấy, cho dòng tộc của ông ấy, cho những con cháu của ông ấy. Thì không biết ông ấy trao cho ai biết không? Trao cho ai? Nhìn thấy không? Ông Gia-cóp trao cho ai? Trao cái phúc này mà Chúa đã trao cho dòng tộc, trao cho ai? Không có. Trao cho Ê-phra-im. Mà Ê-phra-im là con của Giu-se. Ta đọc lúc mà ông Gia-cóp trước khi ta thở đấy, thì ông Giu-se đưa hai người con đấy là Ma-na-se và Ê-phra-im. Thì Ma-na-se là anh, Ê-phra-im là em. Thì đáng lẽ ông Giu-se nghĩ rằng bố sẽ chúc lành cho đứa con cả, nhưng mà ông có ông định đặt chéo tay này, ông chúc lành cho em chứ không chúc lành cho anh. Điều đó muốn nói gì? Trong mầu nhiệm cứu độ, chú trọng cái người mà người ta cho là phế bỏ, như Chúa Giêsu là người người ta phế bỏ, thì Thiên Chúa chọn chính Ngài để làm chuyển nở cái phúc lành mà Chúa đã ban cho dòng tộc Abraham, Jacob, Isaac. Vì thế mà tin mừng hôm nay đó là khi Đức Giêsu bị người ta dồn Ngài coi như là vào ngõ cụt sẽ bắt Ngài ra, thì Ngài lãnh bạn học và đến cư ngụ ở vùng Ê-phra-im. Em cho tôi một em cho đến vùng Ê-phra-im là như vậy đấy, là Ngài là hiện thân của Ê-phra-im, Ngài được Chúa Cha chọn dù thế gian phế bỏ Ngài, để rồi cái phúc lành của Thiên Chúa tuôn đổ xuống cho mọi người đó. Cho nên rõ ràng Chúa Giêsu đã làm ứng nghiệm lời ngôn sứ Ê-xê-kiên trong bài đọc chúng ta vừa mới nghe. Vậy thì khi Ngài bị giết, Ngài thiết lập phục vụ mới, Ngài vẫn tiếp tục để chăm sóc chúng ta. Do đó chúng ta thấy khi Đức Giêsu tắt thở trên thập giá đó, thì Kinh Thánh làm sao? Để màn trong đền thờ xé ra từ trên xuống dưới. Tại sao xé ra? Tại sao màn trong đền thờ dưới sẽ bị xé ra? Xé ra lý do là thế này. Đối với người Do Thái vào thời ấy, ai muốn vào cung thánh dâng lễ thì phải rút thăm. À, như ông Zakaria rút thăm ở Luca chương 1, ông cũng được vào qua cái bức màn để mà dâng hương dâng lễ cho Thiên Chúa. Chỉ có một người được rút thăm thôi thứ được vào. Còn bây giờ màn xé ra, tức là không còn phải rút thăm nữa, ai cũng rồi hết á, không còn màn nữa. Là cái phục vụ ngày xưa đó thì ăn may ai chúc thăm mới được vào đó. Còn bây giờ cái phục vụ mới bây giờ không có chuyện ăn may nữa, là chúc cho hết mọi người, cho nên cái màn xé ra. Cái thứ hai nữa là màn xé ra là muốn nói là cái phục vụ Do Thái đã đến lúc phế bỏ, không còn tồn tại nữa. Bởi vì cái phục vụ đó người ta giết cái gì? Giết chiên để tế lễ cho Chúa. Còn bây giờ cái phục vụ mới này gì? Là gì? Là Chúa Giêsu. Cho nên xé ra là phế bỏ phục vụ đó. Chính vì vậy mà chúng ta biết chính cái lúc mà Đức Giêsu bị lên án tử ở nơi tòa án là 12 giờ trưa ngày thứ sáu đó, thì đúng 12 giờ trưa ngày thứ sáu ở đền thờ người ta sẽ chết. 12 giờ trưa ngày thứ sáu ở đền thờ Jerusalem người ta tế lễ con chiên, thì ở trên đời họ Đức Giêsu bị giết. Cho nên hai cái hình ảnh đó, con chiên ở đền thờ, Giêsu là con chiên ở đồi sọ, thì cái con chiên ở đền dẹp đi để thay thế bằng con chiên là Giêsu. Đấy là phục vụ mới của mình. Cho nên Chúa Cha không có nhận con chiên nữa, mà Chúa Cha nhận chính con một của Ngài. Như Roma chương 8 câu 32 đây này, Ngài đã không tha cho con Ngài nhưng đã hiến con Ngài vì chúng ta hết thảy. Cho nên khi chúng ta được tham dự phục vụ mới này của Chúa Giêsu là thánh lễ, chúng ta được hiệp dâng mỗi ngày đấy, thì chúng ta mới có thể hân hoan mà đáp lại lời đáp ca của ngôn sứ Jeremia chương 31 câu 10 nói làm sao? Chúa canh giữ tôi như một tử canh giữ đàn chiên. Mỗi ngày chúng ta đi dự lễ, Chúa canh giữ ta như một tử canh giữ đàn chiên. Thực vậy, chỉ khi chúng ta dâng lễ, Ngài mới giúp chúng ta, Chúa Giêsu ở với chúng ta, Ngài trợ lực chúng ta để chúng ta thắng được mọi sự dữ, để chúng ta có thể thực hiện được những lời Chúa kêu gọi như Ezekiel chương 18 câu 31 và câu thu trên tuần chúng ta mới lặp lại đấy. Hãy hỡi các ngươi, hãy quẳng khỏi các ngươi mọi tội nghịch các ngươi đã phạm đến Chúa, quẳng đi. Ta biết ta không có phạm tội, ta muốn chống đến Chúa, nhưng ta có làm được đâu. Thì chúng ta đi lễ, Chúa ở cùng chúng ta, Chúa giúp chúng ta mà. Hôm qua tôi nói, Thánh Gioan nói rằng ai có Chúa Giêsu thì người đó không thể phạm tội mà. Cho nên hãy quẳng khỏi các ngươi tội lỗi các ngươi đã phạm đến Thiên Chúa. Hãy tạo cho mình một trái tim mới và một thần khí mới. Nó sẽ mình tạo được. Nếu không phải là Chúa ở trong chúng ta, Chúa thay thế con tim chai đá khốn nạn của chúng ta trở thành con tim biết yêu thương của Ngài. Đó. Như vậy chúng ta thấy Chúa Giêsu bị giết chết, một mình Ngài bị chết thôi, mà cả nhân loại này được cứu, cả loài người thoát án tử thần. Nếu tin Ngài là Thiên Chúa thì hãy đến hiệp dân thánh lễ mà Ngài đã truyền cho hội thánh cử hành mỗi ngày trong phục vụ. Để minh họa một người chết cho mọi người được sống. Chúng ta nhớ cái câu chuyện rất cảm động, đó là cha thấy linh mục Massimo còn bé. Cha Massimiliano con bé là người Ba Lan. Trong kỳ đệ nhị thế chiến, Ngài bị bắt, Đức nó bắt nhốt trong cái trại tù. Thì cái luật ở cái trại tù mà cha Massimiliano Colbe bị giam giữ, ở ra cái luật này: anh này phải coi anh kia, tù này phải coi coi tù kia. Nếu mà không biết coi á, để cho một tên nào trốn thoát thì 10 đứa phải thấy bạc. Đó, cho nên người ta phải tự canh giữ nhau, không có thì mình bị chết, để không còn đứa nào thoát được nữa. đấy, một đứa mà trốn thoát khỏi tù, 10 đứa phải thiệt mạng, ghê gắt chứ. Thế mà hôm đó có một anh đã bị nhốt riêng trong một phòng, chắc là tội nặng, cho là tội nặng lắm, do phái nhốt. Thì buổi sáng người canh tù mở khóa vào trong nhà tù, thì cái tên tù đó làm sao? Nó đâu có trốn đâu, nó trong phòng ấy. Nhưng mà mở cửa ra thì nó nét ngay vào cái cửa, nét cái cửa, cái tủ nhìn trong phòng không thấy có ai nữa, thì lao mặt lên, ôi tên tù này chốt mất rồi, chốt rồi, hô lên. Thì là cửa phòng đâu đóng đâu, ai cũng đổ lên rồi đấy, đi tìm cái thằng trốn, đừng mở cửa, nó chạy thành. Nó có trốn được đâu, nó trong phòng ấy. Cho nên khi mở cái nó nét vào, cái tù tưởng trốn, rồi chạy ra đi bắt nó, thì là nó thấy mở cửa, nó trốn ra, thế nó không thoát được. Thế hôm đó cái ông trưởng trại đó tức buồn lên, thế là ngay buổi sáng đó tất cả những anh bị tù ở trong cái trại ấy tập trung phơi nắng ở giữa sân nền đá, giữa nắng hè nóng bỏng, không cho ăn, không cho uống, không cho ngồi, tất cả xếp hàng dài đứng ở giữa sân phơi nắng để lên tội. Vì đã ra cái luật là một đứa nào trốn thì 10 đứa phải thiệt mạng. Bây giờ phạt cả tất cả những anh tù ở trong cái trại này đứng xếp hàng ở giữa nắng hè, không cho ăn, không uống, từ sáng đến chiều, đến 5 giờ chiều khi mà mặt trời bắt đầu tàn lên rồi, thì lúc đó ông sĩ quan trưởng tù đi chọn 10 tên ở trong cái nhóm tù đang xếp hàng đứng ở giữa sân đấy, thế thì mặt ông ấy hầm hầm như con cọ dữ lắm, mặc bộ đồ lính oai phong lắm, chân đi giày sắt đá, nện trên cái nền đá khót két cọt kẹt. Đi nhìn thằng này rồi, thế này đi ra, thế mặt ông này đi, thế thằng kia này điều đó. Thằng này cứ đi vậy. Giêsu ông đi, lúc thì ông cứ chọn cái hàng này một đứa, lúc chọn hai đứa, rồi có khi cả 10 phút sau chưa chọn ai, cứ đi như vậy. Trời, với cái tiếng giày nó cứ đinh ở dưới chân, nghiến ở trên cái nền đá, làm cho cái bầu không khí của cái trại tù nghẹt thở, sợ quá. Anh nào đứng ở trong cái sân đó cũng không biết được mình có phải là người bị chọn hay không, bởi vì ông ta cứ nhìn chằm chằm mặt ra này, không biết thằng nào kia đấy. Nó đứng thỉnh thoảng thằng này cứ vậy mà đi ra để chúa con sợ quá. Ông ấy chọn như vậy tới nửa tiếng mới có được người đứng ra, có ý làm cho một cái bầu không khí rất là căng thẳng, rất ngột ngạt. Nếu ông ấy chọn đến cái tên thứ 10 đi ra thì nó oà lên, nó khóc: ôi em ơi, ơi con ơi, anh không còn có dịp sống, điều gì anh về em thăm em thăm con được nữa. Chúng ta oà khóc bởi vì anh ta có vợ và có 4 đứa con, thì hy vọng rằng anh sẽ được tha, bởi vì tội ấy cho anh bị coi là anh đâu có tội gì nặng đâu, mà hôm nay sao lại bị chọn như vậy, biết chọn để mà thế mà cho thằng đã trốn mất. Qua nó khóc như vậy thì trong cái bầu không khí sân tù đó nó càng ngột ngạt, sợ hãi và buồn đến chừng nào. Tự nhiên trong đám tù ấy có một người giơ tay: thưa cán bộ, tôi xin thế bạn
cán bộ có
bố thì gì nữa. Chế độ này thì gọi là cán bộ, sĩ quan cũng là cán bộ. Thưa cán bộ, tôi xin thay mặt thấy ông sĩ quan người Do Thái đứng trợn mắt đây. Và xin lỗi sĩ quan người Đức, ông ấy trợn mắt được. Thằng kia, mày là người nào? Mày không phải Do Thái đâu. Thì ông thì cha Marcel Moro có tên nhà. Thưa cán bộ, tôi là người Ba Lan nè. Ông sĩ quan nói, mày muốn gì? Cha Marcelo con bé đó nói, thưa cán bộ, tôi là linh mục Công giáo, tôi độc thân. Làm linh mục thì để giúp mọi người, mà trong hoàn cảnh này tôi vào chạy tù, tôi có đâu giúp được ai đâu. Còn thế anh này, anh đang khóc lúc đầu vì anh có vợ mà còn con cái của anh nữa. Anh ấy cần được sống trở về để giúp vợ con, cho nên tôi xin thế mạng cho anh này. Thế thì trước cái tình yêu lạ lùng, cái sức mạnh của tình yêu làm cho ông sĩ quan người Đức ấy khước người lại. Đấy, ông ấy suy nghĩ một lúc. Thôi, đúng rồi, thôi. Thế là, thôi, thế là cái anh khóc ấy được ra khỏi cái hàng người người đó. Còn cha Marcelo con bé được dẫn vào một cái nhà kín nhốt ở trong đó, không cho ăn uống gì hết, để chết đói cho con không. Thế trong thời gian bị nhốt với chín người kia, là chín người kia lại không có đạo. Thế là cha nói xuống với con bé lợi dụng cái lúc đó dạy giáo lý cho những người kia, rồi ca hát vui vẻ ở trong cái nhà đó. Nhưng mà cả tháng không cho ăn, không cho ăn cho uống, nay chết anh này mai chết anh kia. Đến cuối tháng người ta mở cửa nhà ngục ra thì thấy chín anh chết rồi, còn Trang và con bé còn khỏe mạnh đang quỳ cầu nguyện cho những xác chết này. Thế là người ta đưa một bộ thuốc chích cho ngài để ngài ta thở. Đó, một người mất mạng cho gia đình kia được hạnh phúc, rất là giống Chúa Giêsu. Cho nên ngày 14 tháng 10 năm 1982, Đức Giáo Hoàng Gioan Phao Đệ Nhị phong thánh cho ngài. Thì cái ngày phong thánh ở quảng trường Roma có mặt cả gia đình của cái anh được tha đó, cảm động. Thế là còn sống mà, bởi vì đưa đi cái chiến mà, vì cái chiến tâm chức năm nào biết không? Bắt đầu từ năm 1939 và chấm dứt năm 1945, 6 năm thì coi như là mới hơn nửa thế kỷ đấy thôi. Cái ngày mà Đức Giáo Hoàng Gioan Phao Đệ Nhị được phong thánh ngày 14 tháng 10 năm 1982 thì cảm động nhất là cái gia đình mà được sống nhờ cái chết của cha Marcelo Combe có mặt ở trong cái ngày phong thánh rất là cảm động. Cho nên cha Mô Sư Công Bê đã sống đúng như lời Chúa Giêsu dạy chúng con để yêu thương nhau như Thầy yêu thương chúng con. Không có tình yêu nào cao quý cho bằng tình yêu của một người đã liều mạng vì mạng hữu của mình. Thì cha Mô Sư đã làm công việc đó, đã làm mẫu cho chúng ta và hoàn thành. Ngài cũng là chứng nhân của cái lời tiên tri mà ông thượng tế Cai Pha trong tin mừng ông ấy quyết định phải giết Giêsu, thà rằng một người chết để mọi người được sống, chẳng thà rằng mọi người phải khổ để cho một người được sống. Anh mình sống tinh thần nhé, thà rằng một trong 11 chúng ta khổ để cho 10 chị em khác hạnh phúc, chứ đừng để dành cái quyền cho mình để thôi mà người khác phải khổ, thì chẳng giống Chúa Giêsu thế nào.